Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018. Chính quyền Việt Nam bắt giữ lãnh đạo cấp cao người Malaysia của một nhóm nhân quyền quốc tế khi bà tới Hà Nội để dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Bà Debbie Stoddart, Tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, đã bị trục xuất khỏi Việt Nam ngay sau đó. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế. Mỹ triệu hồi các nhà ngoại giao từ Trung Mỹ để phản đối vấn đề Đài Loan. Vắng bóng tên lửa tầm xa trong lễ duyệt binh ở Bắc Hàn.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Thanh tra chính phủ Việt Nam kết luận việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm ở thành phố Hồ Chí Minh đã để xảy ra những khuyết điểm vi phạm dẫn đến khiếu nại kéo dài của người dân, đồng thời quy trách nhiệm trực tiếp cho nhà chức trách địa phương và Ủy ban Nhân dân thành phố theo một báo cáo công bố hôm thứ Sáu. Bản báo cáo 10 trang của cơ quan đặc trách giải quyết khiếu nại cũng kêu gọi chính phủ xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thu hồi đất, đền bù, tái định cư và lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bản đồ. Tọa lạc tại quận 2 bên bờ đông sông Sài Gòn, khu đô thị mới Thủ Thiêm là một dự án quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vào năm 1996 nhằm phát triển khu vực này thành trung tâm kinh tế và văn hóa hiện đại của thành phố. Nhưng từ đầu những năm 2000, tranh chấp đã bùng ra giữa người dân và chính quyền về ranh quy hoạch và chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng bị coi là phi lý và thiếu thỏa đáng. Kết luận của thanh tra chính phủ là thắng lợi dù chỉ là một phần cho những cư dân đã khiếu kiện dai dẳng và gay gắt hơn 10 năm qua từ các cấp địa phương cho tới trung ương ở Hà Nội. Một trong những vấn đề bức xúc nhất trong cuộc tranh chấp liên quan tới việc Ủy ban Nhân dân thành phố quy hoạch 4,3 ha đất thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Qua điều tra, thanh tra chính phủ kết luận phần diện tích đất này không nằm trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt và việc thu hồi đất chưa đủ cơ sở pháp lý. Việc khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch đối với 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 367/TTG của Thủ tướng Chính phủ là có cơ sở cần sớm được xem xét và có giải pháp giải quyết phù hợp, báo cáo của thanh tra chính phủ kết luận. Việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng có trường hợp đang khiếu nại chưa phù hợp với quy định, chưa đúng thời điểm thu hồi đất, nhất là khi luật đất đai 2003 có hiệu lực, báo cáo nói thêm. Thanh tra chính phủ cũng quy trách Ủy ban Nhân dân thành phố là không có kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng nhà tái định cư trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, và việc thực hiện còn chậm, còn một số hạn chế bất cập dẫn tới những khiếu kiện. Thanh tra chính phủ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát từng trường hợp người dân đang khiếu nại để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp. Cơ quan này cũng kêu gọi Thủ tướng có biện pháp xử lý phù hợp đối với những tổ chức cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm vi phạm được nêu trong báo cáo. Một số cư dân bị ảnh hưởng phản ứng với sự phấn khởi dè dặt về kết luận của thanh tra. Họ chỉ ra rằng còn nhiều diện tích đất nằm ngoài ranh quy hoạch bị thu hồi nhưng không thấy nhắc tới trong bản báo cáo. Tôi đọc kết luận mà buồn thêm chứ không mừng chút nào, trang tin điện tử Zing dẫn lời cư dân Lê Thị Thê, 75 tuổi nói. Bà nói bà có đất bị thu hồi không nằm trong khu 4,3 ha. Chắc tôi lại ra Hà Nội nữa, nghĩ đến việc cứ đi đi lại lại miết. hết đời người rồi cũng không biết có đòi lại được gì cho con cháu hay không, bà được dẫn lời, nói.
Lãnh đạo cấp cao người Malaysia của một nhóm nhân quyền quốc tế đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ hôm 9 tháng 9 khi bà tới thủ đô Hà Nội để dự diễn đàn kinh tế thế giới và bị trục xuất ngay sau đó. AP dẫn lời bà Fon Mathuros, nữ phát ngôn viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, cho biết bà Debbie Stothart, tổng thư ký của Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền, đã bị chặn bắt, không cho nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội. Bà Stothart đã được thả ra và tới một nơi an toàn, theo một dòng tin trên trang Twitter của bà. Chúng tôi lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ Việt Nam không cho bà ấy nhập cảnh. Lời mời bà ấy tham dự cuộc họp vẫn còn và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách tạo điều kiện cho bà ấy tham gia, bà Mathuros nói. Bà Stothart viết trên Facebook rằng bà đã bị quan chức hải quan bắt tại sân bay vì theo bà, chính phủ Việt Nam đưa tôi vào danh sách đen theo Điều 21 nhằm cản trở tôi phát biểu tại sự kiện của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, Điều 21 của luật xuất nhập cảnh về các trường hợp chưa cho vào nhập cảnh có một khoản liên quan tới lý do quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Hãng tin AP cho biết, Việt Nam gần đây đã tăng cường cuộc trấn áp nhắm vào các nhà bất đồng chính kiến và bỏ tù hàng chục người vì vi phạm an ninh quốc gia. Bà Stothart viết trên trang Twitter rằng, những bất tiện mà tôi trải qua không là gì so với các cuộc tấn công vào truyền thông và các nhà hoạt động vì nhân quyền Việt Nam. Một số chính phủ của các tổ chức nhân quyền trên thế giới thường chỉ trích Việt Nam tống giam những người bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, nhưng Hà Nội luôn nhấn mạnh rằng chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật. Bà Stothart hồi tháng 4 từng kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án cuộc đàn áp không ngừng của chính quyền Việt Nam nhắm vào xã hội dân sự. Một số nguyên thủ và quan chức cùng hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp khắp thế giới tới Việt Nam trong tuần này để dự diễn đàn kinh tế thế giới kéo dài 3 ngày với chủ đề trọng tâm là Đông Nam Á, theo AP.
Việt Nam đã đặt mua các vũ khí và dịch vụ quân sự của Nga trị giá hơn 1 tỷ đô la, hãng tin TASS của Nga cho hay trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực phòng thủ của mình. Chúng tôi có một danh mục các đơn đặt hàng trị giá hơn 1 tỷ đô la. TASS dẫn lời ông Dmitry Sukabjai, người đứng đầu cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, cho biết hôm thứ Năm. Tin này được loan đi trong khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến thăm Nga. Bản tin không cho biết bất kỳ chi tiết nào về các hợp đồng mua vũ khí. Việt Nam có quan hệ thân thiết với Nga từ hàng chục năm qua. Nga là nước cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam và các công ty Nga tham gia vào một số dự án năng lượng của Việt Nam. Trước đó, Việt Nam đã mua 6 tàu ngầm tấn công lớp kilo tối tân cùng với một số tàu chiến, chiến đấu cơ phản lực và các thiết bị quân sự khác từ Nga. Trong tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của ông Trọng đăng hôm thứ Sáu cho biết, hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam là một trong những nước nhập khẩu vũ khí tích cực nhất thế giới trong những năm gần đây, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết liệt tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông. Các công ty của Việt Nam và Nga đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm của ông Trọng, bao gồm 3 thỏa thuận về hợp tác ngân hàng, theo chính phủ Việt Nam.
Hà Nội sẽ chi hơn 363 tỷ đồng, tương đương với 15,8 triệu đô la cho các chương trình dinh dưỡng và thể thao để tăng chiều cao trung bình cho cư dân lên trong giai đoạn 2018-2025. Kế hoạch của Hà Nội về phát triển thể lực và cải thiện tầm vóc thân thể cho cư dân Hà Thành đặt mục tiêu chiều cao trung bình của nam thanh niên từ 18 tuổi trở lên sẽ tăng lên 167,5cm vào năm 2025 và 169cm vào năm 2030 và nữ sẽ tăng lên 156,5cm vào năm 2025 và 158cm vào năm 2030. Tân Hoa Xã trích thông báo của Sở Y tế thành phố Hà Nội hôm 10 tháng 9 nói rằng theo kế hoạch đến năm 2025, ít nhất 50% phường xã của Hà Nội sẽ có cơ sở thể thao ngoài trời để mọi người tập thể dục buổi sáng và luyện tập thể thao miễn phí. Còn học sinh các phổ thông cơ sở trong thành phố sẽ được hưởng các chương trình dinh dưỡng tốt hơn và các cơ sở thể thao và câu lạc bộ cao cấp hơn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi gần đây đã phê duyệt chương trình Y tế Việt Nam nhằm nâng cao hạnh phúc, tuổi thọ, tầm vóc và chất lượng cuộc sống cho người dân trong giai đoạn 2018-2030. Đàn ông Việt Nam có chiều cao trung bình 163,7 cm, thấp hơn 13,1 cm so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WTO. Còn phụ nữ Việt Nam cao trung bình 153 cm, thấp hơn 10 cm so với tiêu chuẩn của WTO, theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Mỹ hôm thứ Sáu cho biết đã triệu hồi các nhà ngoại giao cao nhất của mình tại Cộng hòa Dominica, El Salvador và Panama về quyết định của các nước này không công nhận Đài Loan nữa. Washington đã bày tỏ lo ngại về việc ngày càng nhiều nước đang cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để ngả về Trung Quốc. El Salvador bỏ Đài Loan theo Trung Quốc vào tháng trước, trong khi Cộng hòa Dominica làm như vậy vào tháng 5 và Panama năm ngoái. Đảo Đài Loan từ trị giờ có quan hệ chính thức với chỉ 17 nước, hầu hết trong số này là các quốc gia nhỏ bé và kém phát triển ở Trung Mỹ và Thái Bình Dương, bao gồm Belize và Nauru. Như hầu hết các nước khác, Washington không có quan hệ ngoại giao với Đài Bắc, nhưng là nước cung cấp vũ khí chính của hòn đảo dân chủ này và là nước hậu thuẫn Đài Loan mạnh mẽ nhất trên trường quốc tế. Nhà Trắng cảnh báo hồi tháng trước rằng Trung Quốc đang dẫn dụ các nước bằng những khích lệ kinh tế, tạo điều kiện cho sự phụ thuộc và thống trị kinh tế chứ không phải là quan hệ đối tác. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ nói họ đã triệu hồi đại sứ Mỹ tại Cộng hòa Dominica Robin Bernstein, đại sứ Mỹ tại El Salvador Jean Mendes và tham tán Mỹ tại Panama Rosane Cabral để tham vấn liên quan đến các quyết định gần đây không công nhận Đài Loan nữa. Bộ nói các nhà ngoại giao sẽ gặp gỡ các lãnh đạo chính phủ Mỹ để thảo luận những cách thức mà Mỹ có thể hỗ trợ các định chế vững mạnh, độc lập, dân chủ và các nền kinh tế khắp Trung Mỹ và vùng Caribe. Hôm thứ Tư, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu luật mà sẽ cho phép Bộ Ngoại giao hạ cấp quan hệ của Mỹ với bất kỳ chính phủ nào rời bỏ Đài Loan và đình chỉ hoặc thay đổi viện trợ của Mỹ. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để buộc hòn đảo này phải quy phục.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8 tháng 9 kêu gọi tập đoàn Apple sản xuất sản phẩm tại Hoa Kỳ nếu muốn tránh thuế đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một ngày trước đó, theo Reuters, hãng này viết trong một lá thư gửi các quan chức thương mại Mỹ rằng kế hoạch áp thuế sẽ tác động lên giá của một loạt các sản phẩm của Apple, trong đó có Apple Watch, nhưng không đề cập tới iPhone. Phát biểu trên chiếc chuyên cơ Air Force One cùng ngày, ông Trump nói rằng chính quyền Mỹ có kế hoạch đánh thuế lên thêm hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 267 tỷ đô la. Ông Trump viết trên Twitter rằng giá cả của Apple có thể tăng vì việc áp thuế lớn của chúng ta đối với Trung Quốc, nhưng có một giải pháp đơn giản mà không bị đánh thuế và thực ra là có ưu đãi thuế. Hãy sản xuất các sản phẩm ở Mỹ thay vì Trung Quốc. Hãy bắt đầu xây các nhà máy mới ngay từ bây giờ. Reuters đưa tin rằng Apple từ chối bình luận. Hãng tin này cho rằng ngành công nghệ nhiều khả năng sẽ chịu tổn hại nhiều nhất vì việc áp thuế sẽ khiến các bộ phận máy tính nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Tai nghe AirPod cũng như loa thông minh HomePod của Apple sẽ bị ảnh hưởng vì thuế. Lá thư của Apple viết rằng Mỹ sẽ chịu gánh nặng từ kế hoạch áp thuế hơn là Trung Quốc.
George Papadopoulos, cựu phụ tá cho ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hồi năm 2016, bị tuyên án tù 14 ngày hôm 7 tháng 9 sau khi nhận tội khai man với các đặc vụ FBI vào năm ngoái khi họ điều tra liệu các thành viên của ban vận động tranh cử có thông đồng với Nga trước cuộc bầu cử hay không. Các công tố viên cho công tố đặc biệt Robert Mueller nói ông Papadopoulos đã khai man với các đặc vụ FBI về những liên hệ của ông với những người Nga trong chiến dịch vận động tranh cử để hạ giảm tối thiểu vai trò của ông ta như một nhân chứng và phạm vi hiểu biết của ban vận động về những đầu mối liên lạc của ông ta theo bản ghi nhớ kết án của chính phủ. Trong số những đầu mối liên lạc đó có giáo sư Joseph Mitchell ở London, người đã nói với ông rằng người Nga có thông tin có hại về đối thủ đảng Dân Chủ của ông Trump, tức bà Hillary Clinton, dưới hình thức hàng ngàn email. Ông Papadopoulos tự biện hộ và đưa ra phát biểu trái ngược với lập luận của các quan chức Nhà Trắng trong một chương trình đặc biệt của CNN phát sóng vào tối ngày 8 tháng 9 mang tên Vụ việc bí ẩn của George Papadopoulos. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Jake Tapper của CNN, ông Papadopoulos nói ông đã nêu ra khả năng ông Trump và các quan chức vận động nói ông đã nêu ra khả năng ông Trump và các quan chức ban vận động của ông gặp gỡ những người Nga. Ứng cử viên Trump gật đầu nhưng không quyết định có gặp hay không, ông nói. Ông Trump phủ nhận bất cứ điều gì về sự tiếp xúc của những người Nga và ban vận động của ông. Nga đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ can thiệp vào cuộc bầu cử và ông Trump đã phủ nhận mọi sự thông đồng. Ông Papadopoulos có mặt trong một tấm hình được chụp vào tháng 3 năm 2016, ngồi cùng bàn với ông Trump, cố vấn chiến dịch tranh cử khi đó là Jeff Sessions, người mà sau này trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cùng các cố vấn chiến dịch tranh cử khác phụ trách chính sách đối ngoại. Tại cuộc họp đó, ông Papadopoulos đã đề xuất một cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Sessions, khi ra điều trần trước Quốc hội, đã nói rằng ông phản bác đề xuất này, nhưng bản ghi nhớ do luật sư của ông Papadopoulos đệ trình mâu thuẫn với lời khai của ông Sessions, nói rằng cả ông Trump và ông Sessions đều có vẻ sẵn lòng chấp nhận ý tưởng này. Nhưng ông Papadopoulos, khi nhắc tới ông Sessions trong cuộc phỏng vấn với CNN, nói, tôi nhớ rằng ông ấy rất hào hứng về một cuộc gặp gỡ tiềm năng. Ký giả Tapper của CNN lưu ý rằng các luật sư của ông Sessions cho biết ông vẫn giữ nguyên lời khai và phủ nhận đã khuyến khích một cuộc gặp gỡ với những người Nga. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bắc Kinh nói sẽ đáp trả nếu Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp thuế quan mới. Hãng tin Reuters trích lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 10 tháng 9 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra cảnh báo sẵn sàng áp thuế đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói nếu phía Mỹ cứ khăng khăng và thực hiện biện pháp thuế quan mới chống lại Trung Quốc thì chắc chắn phía Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi. Trước đó, hôm 7 tháng 9, Tổng thống Trump nói ông sẵn sàng áp thuế bổ sung đối với hầu hết các hàng nhập từ Trung Quốc, dọa sẽ đánh thuế thêm 267 tỷ đô la giá trị hàng hóa ngoài 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu sắp chịu thuế. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã kích hoạt các khoản thuế bổ sung trên 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu của nhau kể từ tháng 7. Tổng thống Trump chỉ trích việc thặng dư mậu dịch kỷ lục của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ và đã yêu cầu Bắc Kinh cắt giảm xuất siêu ngay lập tức. Vào tháng 8, Trung Quốc đã công bố một danh mục đề xuất sẽ áp thuế trả đũa trên 60 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, từ khí thiên nhiên hóa lỏng đến một số loại máy bay nếu Washington kích hoạt việc đánh thuế trên danh mục 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 10 tháng 9 lên tiếng về việc người dân tộc thiểu số Uyghur theo Hồi giáo ở vùng Tân Cương của Trung Quốc bị giam giữ tùy tiện, bị hạn chế sinh hoạt tôn giáo hàng ngày và bị nhồi nhét học thuyết chính trị. Theo hãng tin Reuters, Vào tháng trước, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết Trung Quốc được cho là đang giam giữ gần 1 triệu người dân tộc Uyghur trong các trại giam bí mật ở vùng Tân Cương và buộc họ phải học tập cải tạo chính trị. Từ trước đến nay, Bắc Kinh phủ nhận việc cải tạo chính trị và nói rằng đây là những trung tâm đào tạo nghề, một phần trong các sáng kiến của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thay đổi xã hội trong khu vực. Người thiểu số Uyghur và những người Hồi giáo khác bị giam giữ trong các trại đều bị cấm chào hỏi nhau theo phong cách đạo Hồi. Họ phải học tiếng Trung phổ thông và hát những bài hát tuyên truyền, theo một báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền dựa trên các cuộc phỏng vấn 5 cựu tù nhân. Tổ chức này còn cho biết rằng người dân ở Tân Cương có thân nhân sinh sống ở một trong 26 quốc gia nhạy cảm, bao gồm Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia, bị các nhà chức trách nhắm mục tiêu và bị giam giữ trong vài tháng mà không có lệnh bắt chính thức. Vẫn theo Tổ chức Nhân quyền, nếu không thực hiện theo hướng dẫn trong trại thì họ bị phạt, không được cung cấp thực phẩm, bị ép đứng suốt 24 giờ và hoặc thậm chí là biệt giam.
Bóng giờ trên sân của người Mỹ, một cựu quan chức cấp cao của Nga mà gặp ông Kim Jong-un cuối tuần trước đã dẫn lời lãnh tụ Bắc Hàn nói như vậy hôm 10 tháng 9. Bà Valentina Matvienko, Chủ tịch Thượng viện Nga, hội đàm với ông Kim ở Bình Nhưỡng hôm 8 tháng 9, theo Reuters. Theo tin RIA của Nga, nhân vật được coi là trung thành với Điện Kremlin này dẫn lời nguyên thủ Bắc Hàn nói rằng ông không có kế hoạch thực thi bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm phi hạt nhân hóa mà vẫn đang đợi hồi đáp của Mỹ về các bước đi ông đã tiến hành. Bà Matvienko nói rằng ông Kim Jong-un tỏ ra lịch sự và ngoại giao khi nhận xét về Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nữ quan chức này cũng dẫn lời lãnh tụ Bắc Hàn nói rằng ông hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của Nga nhằm làm suy yếu các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Bình Nhưỡng. Trong một diễn biến khác liên quan, theo Reuters, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm 10 tháng 9 cho biết rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư mời ông Kim Jong-un tới thăm Nga. Ông Ushakov nói rằng hiện chưa có cuộc thương thảo nào về kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này.
Bắc Hàn hôm 9 tháng 9 đã tổ chức lễ duyệt binh nhân 70 năm ngày thành lập nước, nhưng không phô diễn các tên lửa xuyên lục địa giống các năm trước đó. Cũng không có các cuộc thử nghiệm hạt nhân để đánh dấu ngày này như hai năm trở lại đây, theo Reuters. Chủ tịch Kim Jong-un cùng với một quan chức cấp cao của Trung Quốc và các quan khách nước ngoài chứng kiến buổi lễ trên khán đài. Hãng tin Anh nhận định rằng cuộc duyệt binh cho phép ông Kim nêu bật các thành tựu quân sự, phát triển và sự giao tiếp với quốc tế trong bối cảnh hiện có nhiều nghi ngờ về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của lãnh tụ Bắc Hàn. Reuters cho biết Bắc Hàn thường sử dụng các buổi lễ lớn để khoe khả năng quân sự cũng như công nghệ tên lửa mới nhất. Nhưng điều đó giảm bớt trong năm nay cho thấy mục tiêu và tuyên bố của ông Kim về việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thể hiện trong các cuộc gặp trước đây với Tổng thống Mỹ, Hàn Quốc và Chủ tịch Trung Quốc. Chủ đề kỷ niệm năm nay là phát triển kinh tế và thống nhất bán đảo Triều Tiên vốn bị chia cắt kể từ Thế chiến thứ hai. Ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 9. Đây là cuộc gặp thứ ba trong năm nay để thảo luận các biện pháp thực tiễn nhằm phi hạt nhân hóa, theo Reuters. Theo quan chức Hàn Quốc, dù tiến bộ đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington đã chững lại, các lãnh đạo Bắc Hàn muốn phi hạt nhân hóa bán đảo trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7 tháng 9 nói rằng ông Kim đã gửi một lá thư cho ông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry sẽ công du Nga từ ngày 11 tháng 9 tới ngày 13 tháng 9, truyền thông Nga đưa tin hôm 9 tháng 9, dẫn nguồn tin ngoại giao. Theo Reuters, ông Perry sẽ trở thành quan chức cao cấp nhất của Hoa Kỳ tới Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump gặp người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tại Helsinki hồi tháng 7 để tìm cách cải thiện mối quan hệ được coi là rơi xuống mức thấp sau chiến tranh lạnh. Moscow và Washington đang mâu thuẫn nhau về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ cũng như các vấn đề về Syria, Ukraine và vụ đầu độc một cựu gián điệp Nga ở Anh. Ông Trump từng tuyên bố rằng ông muốn cải thiện quan hệ với Nga, nhưng chính quyền của ông cũng như Quốc hội Hoa Kỳ đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow, theo Reuters. Ông Perry sẽ hội đàm với đối tác Nga Alexander Novak ngày 13 tháng 9, theo hãng tin TASS của Nga. Nhật báo Kommersant đưa tin rằng hai bộ trưởng dự kiến sẽ thảo luận về dự án đường ống dẫn dầu từ Nga tới Đức qua biển Baltic. Đây là sáng kiến từng bị Tổng thống Trump chỉ trích dữ dội, theo Reuters. Tờ báo này còn đưa tin thêm rằng ông Perry và Novak dự kiến cũng sẽ thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ toàn cầu, tác động của các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran và khả năng áp đặt các hạn chế mới đối với Nga.
Hàng nghìn ủng hộ viên của lãnh tụ đối lập bị cầm tù ông Alexei Navalny biểu tình khắp nước Nga hôm 9 tháng 9 để phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu. Reuters dẫn lời một tổ chức nhân quyền nói rằng ít nhất 291 người đã bị cảnh sát bắt. Hãng tin này cũng đưa tin về việc cảnh sát dùng dùi cui để giải tán người biểu tình. Kế hoạch cải cách chế độ hưu trí vốn đang được đưa ra Quốc hội đã khiến cho Tổng thống Vladimir Putin sụt giảm 15 điểm ủng hộ. Đây được coi là một kế hoạch gây tranh cãi nhất kể từ năm 2005, khi đó một kế hoạch bãi bỏ các chế độ thời Xô Viết đã dẫn tới các cuộc biểu tình của người nghỉ hưu khắp đất nước. Ông Navalny từng lên kế hoạch dẫn đầu cuộc biểu tình ở Moscow hôm 9 tháng 9, nhưng một tòa án tháng trước đã kết án ông 30 ngày tù giam vì vi phạm luật biểu tình. Lãnh tụ đối lập từng bị cấm cạnh tranh với ông Putin trong cuộc bầu cử đầu năm nay, cho rằng bước đi lên nhằm phá các cuộc biểu tình diễn ra ở hơn 80 thị trấn và thành phố, trong đó có Moscow và St. Petersburg. Sau khi vấp phải phản đối, chính phủ Nga cho biết sẽ cắt giảm độ tuổi nghỉ hưu cho nữ giới từ mức dự kiến là 63 xuống 60, hiện thời phụ nữ Nga nghỉ hưu ở tuổi 55. Trong khi đó, kế hoạch nâng tuổi nghỉ hưu cho nam giới từ mức 60 lên 65 tuổi vẫn giữ nguyên.
Hàng loạt các cuộc biểu tình trên khắp Ấn Độ phản đối việc giá xăng dầu tăng cao kỷ lục đã buộc các doanh nghiệp, văn phòng chính phủ và trường học ở nhiều nơi phải đóng cửa hôm 10 tháng 9, theo hãng tin Reuters. Các nhà hoạt động thuộc Đảng Quốc Đại đối lập đã tuần hành chặn đường và làm gián đoạn các chuyến tàu từ Odisha, miền đông Ấn Độ. Trong khi các đảng đối lập khác biểu tình phản đối bên ngoài các văn phòng, các công ty tiếp thị dầu mỏ. Ông Rahul Gandhi, lãnh đạo Đảng Quốc Đại cho rằng các chính sách của đương kim Thủ tướng Narendra Modi là nguyên nhân làm cho giá nhiên liệu cao hơn và đồng rupee bị rớt giá. Ông Gandhi nói, đồng rupee chưa bao giờ yếu như vậy trong 70 năm kể từ ngày độc lập. Nông dân và người lao động không thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Chỉ có 15-20% các ông lớn trong ngành công nghiệp làm ăn phát đạt. Những người biểu tình đốt lốp xe và giao thông bị chặn ở bang Assam phía đông bắc Ấn Độ. Các quan chức cho biết một số người đã bị bắt ở bang Assam và bang Tây Bengal. Đảng Bharatiya Janata của Thủ tướng Narendra Modi cáo buộc rằng các đảng đối lập chính trị hóa một cách không cần thiết việc giá nhiên liệu cao và đồng tiền bị mất giá, mà đảng này đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài như khủng hoảng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến các thị trường mới nổi. Thuế đánh lên xăng và dầu diesel chiếm hơn 1/3 giá nhiên liệu bán lẻ là một trong những nguồn thu nhập lớn nhất cho chính phủ và cũng là một vấn đề gây bất bình cho cử tri. Các chính phủ tiền nhiệm thường giảm thuế khi giá dầu quốc tế tăng vọt, nhưng chính quyền của Modi thì không làm như vậy, theo Reuters.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong chuyến viếng thăm Nam Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gọi thảm kịch tại Venezuela là điều kiện do con người tạo ra. Đây không phải là hành vi của Thượng Đế, ông Mattis nói. Đây không phải là việc phải xảy ra vì là thiên tai. Thực vậy, Venezuela có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, có cơ hội to lớn cho người dân. Hoa Kỳ kinh hoàng đối với những gì chế độ Maduro bị hướng dẫn sai lạc đã làm cho một đất nước một thời thịnh vượng này. Chúng ta đứng về phía nhân dân Venezuela giữa thảm kịch đổ lên đầu họ do chế độ chuyên chế tham quyền cố vị đã buộc nhân dân phải trốn chạy khỏi đất nước của chính mình, Bộ trưởng Mattis tuyên bố. Tổng thống Nicolas Maduro chỉ trích mạnh mẽ và đe dọa các nước láng giềng đã vạch ra sự thất bại của chế độ. Bộ trưởng Mattis nói, ông Maduro nên biết là chúng ta không giải quyết các vấn đề của chúng ta tại bán cầu này theo phương cách đó, và chúng ta, các nền dân chủ, sẽ cùng nhau bác bỏ ngôn từ hiếu chiến và đe dọa dùng vũ lực như vậy. Simón Bolívar, một lãnh tụ quân sự và chính trị Venezuela, người đã giải phóng Venezuela, Bolivia, Colombia trong số những quốc gia khác khỏi sự thống trị của Tây Ban Nha, đã nói hệ thống chính phủ hoàn hảo nhất là một hệ thống tạo ra an ninh xã hội cao nhất và chính trị ổn định nhất. Ông Mattis nói, chính ông Maduro và tay chân của ông ta vi phạm di sản kiêu hãnh của nhà giải phóng này. Dân chủ, pháp trị, tự do cá nhân và nhân quyền không thể tự nhiên mà có, Bộ trưởng Mattis cảnh báo. Điều quan trọng là phải nhớ việc này khi nhìn vào những gì Maduro đã làm để hủy hoại chính phủ nhân dân Venezuela. Một đặc tính chính của quân đội chuyên nghiệp là dân chủ, kiểm soát của dân sự. Các bạn thấy việc này tại Brazil, Argentina, Chile và Colombia, Bộ trưởng Mattis nói. Tuy nhiên, bạn sẽ không thấy việc này tại Cuba, tại Venezuela, tại Nicaragua, nơi quân đội được sử dụng để đàn áp người dân và giữ cho chế độ nắm quyền, Bộ trưởng Mattis nói tiếp. Là một thành trì chống lại những chế độ áp bức này, Hoa Kỳ đang tìm sự hợp tác sâu rộng với các đồng minh và đối tác cùng cam kết củng cố dân chủ và pháp trị tại Tây Bán Cầu.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp du học trực tiếp trên đài VOA hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Và chương trình của chúng tôi trực tiếp phát hình từ studio của đài VOA ở thủ đô Washington DC và ngay lúc này là 11 giờ rưỡi giờ DC. Chúng tôi trực tiếp có nghĩa là trong lúc chúng tôi trình bày những thông tin liên quan tới du học hoặc là giáo dục Hoa Kỳ thì chúng tôi nhận ngay những câu hỏi của quý vị và khán thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình thắc mắc về du học Hoa Kỳ. Xin hãy gửi ngay trong phần bình luận, chúng tôi sẽ gửi đến tiến sĩ George Cường Nguyễn trả lời giải đáp ngay lập tức live trong chương trình ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay tiếp nối chuỗi đề tài nói về học bổng, thưa giáo sư, thì có một cái dạng học bổng nghiên cứu đã có từ lâu đời nay lắm rồi, rất là uy tín và rất là phổ biến. Tuy nhiên không phải là phổ biến ở tất cả các nơi trên thế giới vì tính chất của cái học bổng này nó cũng hơi đặc biệt. Thì thưa quý vị, có một chút trở ngại kỹ thuật. Lúc này đó thì chúng tôi đang nói về chương trình học bổng của NED. NED tức là viết tắt của Quỹ Hỗ trợ Dân chủ Quốc gia của Hoa Kỳ dành cho tất cả các nơi trên thế giới. Thưa giáo sư, bây giờ nói về quỹ nghiên cứu NED, thưa giáo sư vui lòng giới thiệu về cái quỹ này xuất xứ, thành lập như thế nào, nó của chính phủ hay là nó của một tổ chức phi lợi nhuận và mục đích ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, tất nhiên là những chương trình này nó cũng giống như chương trình Fulbright trong quá khứ mà chúng ta đã nói, nhưng mà cái chương trình đó nó có cái mục đích đặc biệt là nó muốn phát triển về vấn đề dân chủ và nhân quyền. Thì Hoa Kỳ họ có một cái cơ quan gọi là National Endowment for Democracy, là cái cơ quan này được thiết lập để mà coi như để giúp các nước để phổ biến và phát triển về lĩnh vực dân chủ và dân quyền. Thì chương trình này đã được thực lập vào 1983. Một trong những người là thiết lập viên là cố tổng thống Ronald Reagan. Thì cái chương trình này là một chương trình tư, mặc dù cái tên là quỹ quốc gia, nhưng mà nó cho một cái quỹ của những người tư, mà những người mà họ cho tiền để mà thiết lập ra một cái quỹ như vậy.
Tức gọi là từ các cá nhân mạnh thường quân.
Các cá nhân mạnh thường quân. Mặc dù cái tên là quốc gia, mình có nghĩ rằng là tại Mỹ là họ thiết lập ra như vậy, không phải là của chính phủ của Mỹ, nhưng mà đây là một cái chương trình tư nhân. Chương trình này là phi lợi nhuận, dành riêng cho sự tăng trưởng về lĩnh vực nhân chủ. Mỗi năm thì cái cơ quan này kiếm ra khoảng 1.600 cái quỹ hỗ trợ cho các dự án của những cái nhóm ở các nước.
1.600
khoản tài trợ, 1.600 cho đến 90 nước trên thế giới.
Yeah.
Nhiều nước thì họ cộng tác, nhiều nước thì họ không cộng tác được, nhưng mà họ giúp cho 90 nước trên thế giới để với mục đích là giúp đỡ các nước này hiểu rõ hơn về những cái nguyên tắc và những cái lý thuyết về dân chủ và nhân quyền.
Yeah.
Những cái nước có thể là còn đang phát triển về cái ngành này nhưng mà cũng cần sự giúp đỡ để mà họ hiểu biết hơn về cái mục đích này, thì nước Mỹ có một cái chương trình rất là hay để giúp các cái nước trên thế giới.
Nhưng mà giáo sư nói là ở cái con số là 90 nước thôi, 90 thì vì sao ạ? Vì sao chỉ có 90 thôi mà
thì
không phải là
có cái sự tự nhiên là những cái nước trên 90 có thể là cái ngân quỹ của họ giới hạn thì họ không có thể giúp được rất nhiều được. Thì họ sẽ chọn ra 90 người. Và ở Đông Nam Á thì cũng một số, trong đó cũng có Việt Nam. Không phải là cộng tác đặc biệt, nhưng mà họ làm những cái chương trình này để giúp đỡ những cái người họ muốn nghiên cứu về cái ngành này. Đi qua Washington DC để mà tham dự vào cái chương trình này trong 5 tháng.
Giáo sư nói là mỗi một năm quỹ NED dành tới 1.600 suất học bổng nghiên cứu sinh cho các
toàn
ứng
thế giới,
viên
cho,
trên toàn thế giới, nhưng mà thật sự ra chỉ có 90 nước họ nhắm mục tiêu
nhắm
để họ gửi những cái suất học bổng này thôi. Thì
Trâm
mới nghĩ rằng là chắc cũng có cái lý do là giống như là vì cái tên gọi của nó là hỗ trợ phát triển dân chủ. Thì trên 120 cái lãnh thổ
thì
và quốc gia trên thế giới.
Những cái nước mà họ đã phát triển tối đa về vấn đề nhân chủ giống như ở Âu Châu, thì họ không có cần nữa. Những cái nước mà họ còn đang phát triển hay là phi dân chủ thì họ mới cần những cái hiểu biết hơn về những cái đó. Không nghĩ rằng là nhiều người họ không hiểu về cái đề tài này như thế nào, họ có thể hiểu lầm. Thì cái cơ quan này họ giúp đỡ cho những học viên và học giả có cái cơ hội để qua Mỹ học coi như nghiên cứu thêm về cái đề tài này.
Lĩnh vực dân chủ, thưa giáo sư. Như vậy thì là trong những cái nước mà đang phát triển về dân chủ hoặc phi dân chủ mà cái quỹ này dành học bổng cho đó, thì giáo sư có nói là có Việt Nam.
Có Việt Nam,
Và cái sự mà gọi là hợp tác hoặc cộng tác hoặc là những cái suất học bổng dành cho Việt Nam đó, mình có thể thấy là trong NDD này hàng năm có những cái suất giới hạn cố định nào cho Việt Nam hay không?
Không
hay
có. Cái này là coi như họ để ra hoàn toàn ai muốn nạp đơn và đúng theo cái điều kiện để được nhập vào thì vào, chứ không họ không phải dành riêng cho một nước nào hết.
Không có quota cho từng nước.
Không có quota cho từng nước.
Thưa giáo sư, nói tiếp về cái học bổng của NED.
Thì cái NED là một cái cơ quan giúp để tăng trưởng về vấn đề dân chủ, nhưng mà nó có rất là nhiều chương trình hỗ trợ về nghiên cứu cho cái lĩnh vực dân chủ. Một chương trình mà đặc biệt nhất là được tên là được coi như vinh danh Tổng thống Reagan là chương trình Reagan Vessel Force. Thì cái chương trình này họ được thiết lập và chúng ta có thể nói rõ hơn cái chương trình này. Còn những chương trình kia thì nhỏ hơn, thì có thể mình không có đủ thời giờ.
Tức là trong cái NED này, những cái suất học bổng nó có nhiều tên khác nhau, những loại khác nhau.
Rất là nhỏ, nhưng mà cái chương trình lớn nhất gọi là Signature Program của nó gọi là Reagan Fessel. Ông Fessel là một đại biểu quốc hội trong quá khứ. Hai người này đã qua đời rồi và họ vinh danh hai người này, ông tổng thống, cựu tổng thống Reagan và ông đại biểu quốc hội Fessel, để mà đặt cái tên của cái chương trình này. Thì chúng ta có thể đi vào chi tiết nếu có muốn.
Nhưng mà thật ra là có nhiều chương trình hơn,
có nhiều chương trình hơn một chương trình.
Và
một cái chương trình này không thì cũng là đã có rất là nhiều chi tiết mà chúng ta nên nói. Những chương trình kia thì họ nói như vậy nhưng mà không có phổ biến nhiều. Nhưng mà chương trình Reagan Fessel là rất là được thịnh hành. Và cái chi tiết rất là rõ ràng thì chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn.
Chúng ta đang giới thiệu về chương trình học bổng nghiên cứu của NED, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Dân chủ Quốc gia của Mỹ. Thì thưa giáo sư, là trong các chương trình học bổng mà cái quỹ NED này cấp phát hàng năm đó, thì có cái chương trình mà giáo sư vừa nói,
vinh danh
cựu Tổng thống Reagan và đại biểu quốc hội Fessel. Thì bây giờ mình xin giới thiệu về chương trình này trước. Những cái chương trình nhỏ hơn hoặc là ít người biết hơn mình thì sẽ dành thời gian
nói sau.
Về cái chương trình mà giáo sư vừa giới thiệu đó, là hàng năm đều có đều đặn bao nhiêu suất học bổng và giá trị từng suất bao nhiêu?
Mỗi năm chỉ có vào đầu hai suất mà thôi. Một cái suất mùa phô là
mùa thu.
Là mùa thu là vào đầu tháng 10 và đến cuối tháng 2. Và một cái suất thứ nhì nữa là đầu tháng 3 đến cuối tháng 7. Thì cứ mỗi suất như vậy là 6 tháng. Nếu những người họ muốn đi những cái kỳ khác mà không có đúng cái thời hạn như vậy thì không được. Thì mỗi năm họ nhất định là như vậy rồi, là chỉ có hai kỳ và cái thì giờ nó rõ ràng như vậy là mùng 1 tháng 10 cho đến 3 đến cuối tháng 2 và từ
tháng
đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 7.
Yeah.
Vâng. Thì nếu mà những ứng viên họ muốn đi mà những cái thì giờ khác thì họ không có nhận được. Phải muốn thì phải qua đúng hai cái kỳ này, mỗi kỳ là 5 tháng.
Yeah. Mà thưa giáo sư, như vậy có nghĩa là mỗi một cái kỳ nghiên cứu chỉ là nửa năm mà thôi.
Chỉ nửa năm mà thôi.
Dạ, vâng, không thể kéo dài
không
hơn.
Không thể kéo dài hơn. Và không có sự tối thiểu và không có sự tối đa. Có nghĩa là tối thiểu là 5 tháng và tối đa 5 tháng và xong chương trình mà thôi. Theo tôi biết là nếu mà các ứng viên không có đủ thời giờ mà qua 5 tháng thì không được loại ra, không có đi được. Và khi qua có thể rằng là sau 5 tháng nếu mà có lý do vững chắc mà muốn ở lại thì có thể rằng là thêm nếu mà cái chương trình nó chưa xong thì xin thêm một vài tháng có thể được. Nhưng mà nếu bắt đầu tiên mà không muốn đi ngắn hơn là muốn đi dài hơn thì có thể là không đi được.
Dạ vâng. Chúng tôi đang giới thiệu chương trình quỹ học bổng nghiên cứu của NED, cơ quan hỗ trợ phát triển dân chủ quốc gia của Mỹ, dành cho tất cả các nơi trên thế giới, và như giáo sư nói là hàng năm có tới 1.600 suất học bổng cho toàn thế giới.
Vâng,
trong đó có Việt Nam. Các bạn vào sau chương trình thắc mắc là đang nói về ngành gì, thưa giáo sư, đây là ngành nghiên cứu về dân chủ.
Vâng.
Câu hỏi tiếp theo của bạn Sóc Mâm là đây là học bổng nghiên cứu cho đại học hay là sau đại học?
Cái này là sau đại học. Cái này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết là cái này là họ dành riêng cho những người học viên, có nghĩa là những người đã ra trường có bằng cấp rồi và đi làm. Những người luật sư họ muốn hiểu rõ hơn về
dân chủ,
những người làm trong thượng nghị viện của những cái thượng nghị viện của các nước ở trên thế giới, họ muốn học hỏi thêm về vấn đề dân chủ thì đó cho những người là cái chương trình này là đặc biệt dành cho những cái học viên người càng đang hành nghề trong cái ngành này đó. Thì theo tôi biết thì họ không có đặt ra một cái điều kiện là tối thiểu là phải có cái bằng nào, nhưng mà phải có một tối thiểu chắc là cũng phải có bằng cử nhân rồi đi làm trong cái ngành này mới đi được. Đó là cái track đầu tiên là cho những người hành nghề. Còn cái track thứ nhì là những người học giả. Thì những người học giả thì nó lại khác, nó có bắt điều kiện là phải có bằng tiến sĩ mới được, và qua đây cái chương trình nghiên cứu nó khác với những người đầu tiên.
Vâng. Tức là có hai dạng.
Hai dạng.
Dạ.
Vâng.
Một dạng là cho những người nghiên cứu.
Những người hành nghề trong ngành này. Có nghĩa là những người giống như là luật sư về dân chủ hay nhân quyền chẳng hạn, hay là những người thượng hay hạ nghị viện của những nước mà họ muốn hiểu rõ hơn về cái ngành này để phát triển. Có nhiều người họ muốn làm một cái đề tài về như vậy, tại vì nó dính líu đến những cái làm việc của họ, đó, những cái ngành nghề của họ.
Hoặc là cái giới nghiên cứu học giả. Đó.
Vâng, cái giới thứ nhì là giới scholar track, là cho những người tối thiểu, để rõ ràng là phải có bằng tiến sĩ. Tại vì những người học giả qua đến đây thì chương trình nó chú trọng vào cái vấn đề nghiên cứu về những chương trình, những cái lý thuyết và những nguyên tắc về dân chủ.
Nhưng mà có đòi hỏi những cái background, tức là những cái khả năng kiến thức cơ bản hoặc là chuyên môn chuyên sâu về chính trị.
Cái thứ nhất là phải giỏi tiếng Anh, yêu cầu đầu tiên. Cái nhì là phải đi được trong 6 tháng đó. Và cái thứ ba là còn đang làm trong những cái ngành mà liên quan đến vấn đề dân chủ.
Đó. Thưa giáo sư cũng nói về cái điều kiện đó, thì có câu hỏi ở đây là cái độ tuổi có bị giới hạn hay không?
Không, cái thứ nhất là trên nguyên tắc tất cả những chương trình ở Mỹ không có, tại vì theo cái luật của chính phủ là không có bao giờ được kỳ thị qua cái vấn đề tuổi hết. Nhưng mà chương trình này thường thường thì những người nó gọi là trung cấp, khi mà đi làm một thời gian ra trường khoảng trong khoảng 30 đến 40 tuổi. Thì đó là cái tuổi trung bình mà người ta hay đi qua những cái chương trình này.
Yeah.
Ngoài ra thì không có cái sự giới hạn về tuổi tác.
Dạ yeah, vâng. Có một vài bình luận cho biết là âm thanh hơi nhỏ, nhờ kỹ thuật có thể vui lòng điều chỉnh giúp.
Vâng.
Có thể là giáo sư xin vui lòng nói lớn
vâng,
hơn.
Nói lớn hơn chút.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, bây giờ nói về cái giá trị của cái suất học bổng kéo dài trong 6 tháng.
Vâng, vâng. Cái thứ nhất là chương trình này họ hỗ trợ để qua đây, họ trả hết cái vấn đề ăn uống, ăn ở cho mình. Và các ứng viên có thể ở trong một cái apartment, nó standard apartment. Và ngoài ra họ có trả cho tiền cho mình về vé máy bay khứ hồi. Vâng. Có nghĩa là các ứng viên không có phải lo lắng gì về vấn đề tài chính. Khi qua đây thì họ cho đủ tiền để sống trong trong 6 tháng đó, họ cho tiền để nó gọi là allowance để mình
chi phí sinh hoạt,
để mình có đủ tiền để mình ăn ở và có đủ tiền để mà mướn một cái phòng cái rental. Thường thường qua đây thì không ở hotel, nó đắt. Thì phải ở trong thời 6 tháng thì mượn một cái short term, như là ngắn hạn, về những cái apartment hay là cái condominium đó. Thì theo tôi biết thì trung bình nếu ở Mỹ thì 2.000 cho đến 3.000 một tháng thì đầy đủ cho tất cả đó. Thì tối thiểu là trong khoảng đó thì khoảng 12.000 đô la trong cái thời gian đó, cho đến có thể đến 15.000 đô la nếu mà mình cho vào những chi phí giống như là mua vé máy bay hay là những cái chương trình. Khi ứng viên đã được nhận vào thì có một cái phòng office ở trong cái trung tâm nghiên cứu này, và có đủ về tất cả những cái về kỹ thuật để mà về cell phone họ cũng có provide cho.
Vâng, cung cấp tất cả những cái liên lạc.
Vâng. Và có nghĩa là những cái người họ đi đây đôi lúc họ không có một cái
phương tiện
gì hết và không có đủ khả năng về tài chính. Thì ở bên này cái chương trình này họ giúp cho hết.
Vâng. Như vậy thì ngoài cái chuyện là ăn uống sinh hoạt các thứ rồi nghiên cứu, tức là hoàn toàn được đài thọ hết trong 6 năm nghiên cứu.
Họ trả cho tiền về long distance đó, phone đó.
Thì có nghĩa là xa nhà với
xa nhà
của mình
và giúp được.
Trong trường hợp mà ứng viên có gia đình, có vợ con thì sao ạ?
Nếu mà ứng viên muốn đưa các
người thân của mình theo,
giống như là vợ con hay là chồng theo đi theo, thì cái chương trình này họ không có trả chi phí cho những người đó, mình phải tự lấy, nhưng mà họ không cấm. Có nghĩa là muốn đưa theo cũng được,
nếu mình có thể lo được cái chi phí phụ trội đó.
Vấn đề về tài chính. Vâng.
Thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái nội dung nghiên cứu. Một người đi qua đây được một suất học bổng của NED. Trong 6 tháng đó, họ được học tập như thế nào? Họ được nghiên cứu và chỉ dẫn, hướng dẫn, hoặc là cũng giống như là gọi là tư vấn như thế nào thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là trước khi nạp đơn thì những ứng viên họ phải viết ra một cái bài đề nghị, có thể là proposal, là muốn qua đây với mục đích là gì. Thì thường thường có hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là học viên, cái dạng thứ nhì là học giả. Học viên và học giả, mặc dù hai cái dạng này nó hơi khác nhau về điều kiện, nhưng mà nói chung thì cũng phải giống nhau, là mình có một cái bài gọi là đề nghị, bài proposal cho hội đồng bên này họ xét. Có nghĩa rằng là mình qua đây với cái mục đích như thế nào. Phải rõ ràng là mình qua đây là mình muốn chú trọng về nghiên cứu về cái ngành gì, tại vì như vậy thì họ mới coi được là trong cái cơ quan này có những người nào để hướng dẫn được hay không. Nếu mà nói ra những một cái nguyên tắc hay là một cái lý thuyết về dân chủ mà không có người nào bảo lãnh ở bên này thì nó không có được. Thì đầu tiên là cái chuyện quan trọng nhất là mình có một cái bài giới thiệu rất là rõ ràng. Và khi đến đây thì mình có cái cơ hội, những người được nhận vào trong chương trình này có cái cơ hội làm việc chung với những người họ còn đang làm nghiên cứu về cái ngành này. Và tất cả các ứng viên khi được nhận vào là được có một người họ dìu dắt, có nghĩa là advisor, để mà giúp cho thời gian 6 tháng đó. Trong thời gian 6 tháng mặc dù là ngắn ngủi nhưng mà làm việc rất là đắc cực với những cái người họ đã làm trong cái ngành này rất là lâu, thì có cái cơ hội để mà hiểu biết hơn và phát triển hơn, có thể là thu nhập và những cái kinh nghiệm và những kiến thức mà người ta không có được nếu mà ở trong cái nước của mình.
Yeah. Vâng. Nhưng mà có người cố vấn cho mình như vậy là trong một cái lịch như thế nào, giáo sư, hàng ngày bao nhiêu tiếng và đều đặn?
Đó là tùy theo. Tôi nghĩ rằng là cái đó là cái sự thỏa thuận giữa cái ứng viên. Nhiều người họ không có muốn hỏi nhiều, có nghĩa là họ muốn có cái sự tự lập.
Yeah.
Thường thường theo tôi biết thì cái những người mà họ giúp đỡ về vấn đề dìu dắt thì họ để cho sự tự do hoàn toàn cho những người ứng viên. Nếu mà ứng viên họ cần thì họ hỏi, chứ không phải bắt buộc là một ngày phải gặp bao nhiêu.
Yeah. Và đây là chuyện nghiên cứu chứ không phải là chuyện học tập,
vâng,
tức là không
vâng.
có cái giờ giảng đường.
Chương trình không phải là khi học xong được một, có thể được một cái chứng chỉ nhưng không phải là một cái bằng.
Yeah, vâng.
Cái chương trình này là chương trình hỗ trợ về nghiên cứu tiếp tục sau khi mình đã ra trường rồi. Một là ra trường có bằng cử nhân hay là bằng thạc sĩ, và chương trình học giả thì phải có chương tối thiểu là bằng tiến sĩ.
Yeah.
Thì cái này là nó chú trọng về vấn đề nghiên cứu và phát triển thêm để mình thu nhập thêm những cái kiến thức về cái ngành dân chủ, không phải đi học để lấy một cái bằng.
Dạ vâng. Và như vậy là cũng không có một cái thời khóa biểu, tức là cua lớp bao nhiêu,
không có.
Mỗi ngày dành bao nhiêu giờ lên lớp, bao nhiêu tiết.
Làm nghiên cứu có thể là làm đêm làm ngày tùy theo cái khả năng và cái những cái cách thức làm việc của nó, thì họ cho hoàn toàn tự do.
Dạ. Một trong những cái điều kiện mà giáo sư nói đó là phải tự viết một cái bài
mà
giới thiệu bản thân, kinh nghiệm của mình như thế nào, tại sao mình có cái khát vọng.
Và cái quan trọng nhất đó là cái trình độ thông thạo tiếng Anh.
Nó
quan trọng, tại vì nếu như vậy không có cái trình độ tiếng Anh thì không có thể mà hấp thụ được những cái chương trình bên này. Thứ nhì là có cái luận án, một cái dự án tập trung vào các khía cạnh chính trị, xã hội, kinh tế như thế nào, và có đủ khả năng để mà qua đây để mà ở đây được 6 tháng. Nếu mà không có đủ, nhiều người họ đi làm, họ có thể take off, họ đi làm 6 tháng ở một nước khác được, thì cái đó là 3 cái điều kiện quan trọng nhất mà mình phải biết trước khi nộp đơn.
Yeah. Nhưng mà cái kinh nghiệm nó có cái vai trò quyết định trong cái đơn ứng cử của mình, tức là nộp đơn của, khi mà mình xin cái học bổng này đó, giáo sư.
Ví dụ
trong những ứng viên, những người có kinh nghiệm thì sẽ được giống như là plus, dấu cộng hơn là những người.
Mặc dù họ không nói ra rõ ràng nhưng mà họ muốn là những người còn đang làm trong cái ngành này. Có nghĩa là bây giờ lấy một thí dụ, một sinh viên họ vừa mới ra trường, chưa biết gì về cái này hết và nạp đơn, so sánh với những người họ đã làm, giống như một luật sư làm trong cái ngành về nhân quyền, họ muốn hiểu hơn, thì đương nhiên là cái người luật sư làm trong ngành nhân quyền thì được chọn đối với, nếu so sánh với một người sinh viên mới ra trường.
Dạ, vâng.
Thì càng nhiều kinh nghiệm và càng tại vì họ phải hỏi đặt cái câu hỏi rằng nếu mà cho cái số tiền $12,000 cho một người này thì nó so sánh với người này với một người khác, cái nào nó lợi hơn. Thì họ cái vấn đề bên này là giống như là investment đó, gọi là
đầu
kiểu mà đầu tư đó. Thì mình phải đầu tư như thế nào cho nó tốt nhất. Thì theo cô hỏi, cái câu hỏi của cô là những người mà có kinh nghiệm hay là còn đang thực còn đang làm việc
trong cái ngành liên thực, hệ đó.
Còn là practitioner, gọi là làm trong cái ngành này, thì nó có nhiều cơ hội, nhiều may mắn hơn là những người không có những cái kinh nghiệm hay không có những cái lý do rõ ràng để đi học.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, nói về những cái khó khăn, những cái thách thức phải vượt qua khi đến với cái học bổng của NED, thì giáo sư sẽ liệt kê ra những yếu tố nào?
Cái thứ nhất là tại vì nó không có cái vấn đề quota cho cái nước nào hết. Khi mình nạp vào thì mình cạnh tranh với tất cả những cái người trên thế giới. Thì cái đầu tiên là cái vấn đề Anh văn là mình phải giỏi. Cái thứ nhì là cái bài luận văn của mình, là cái bài đề nghị của mình phải rất là rõ ràng. Và cái thứ ba rằng là mình có những cái kinh nghiệm làm trong cái ngành này và có sự cần thiết cho mình. Người ta sẽ coi rằng là, ví dụ bây giờ một cái nước mà, ví dụ giống một cái nước ở Âu Châu mà vấn đề dân chủ được phát triển rất là tốt rồi, thì họ không có chú trọng vào cái đó hơn là một cái nước ở Đông Nam Á giống như Thái Lan hay là Việt Nam hay là như sao đó, mà cái nhu cầu nó lớn hơn là họ muốn hiểu biết về cái đó để mà ứng dụng. Thì tùy theo cái từ nước nào nó cũng quan trọng lắm.
Ứng viên của các nước đang phát triển hoặc là kém dân chủ,
có lợi thế hơn.
Nhưng mà những cái lợi thế đó để giành được cái học bổng đó là một phần, nhưng mà ngược lại với những cái lợi thế đó thì có gặp bất lợi gì không đối với ứng viên so với như là tình hình trong nước của họ? Tại vì
tùy theo cái đó là mình không có cản trở được. Nhiều nước giống như họ muốn khuyến khích những người hiểu biết hơn về cái ngành này, tại vì nhiều người họ không biết thì họ không có áp dụng được. Ví dụ nhiều người họ hiểu lầm về dân chủ như thế nào. Họ nghĩ rằng là họ làm như vậy là đúng là vấn đề dân chủ rồi. Nhưng thật ra theo cái lý thuyết của bên Western, là bên
phương Tây,
thì nó lại khác.
Vâng.
Thì có cái vấn đề là nếu mà càng hiểu biết nhiều mà mình muốn giúp đỡ cho cái nước của mình thì cái đó là cái chuyện tốt, chứ không phải là khi nào là xấu.
Dạ vâng. Và cái khó khăn nữa đó là có hay không là tùy thuộc vào những cái nước sở tại của quý vị.
Vâng.
Có những nước mà họ không hoan nghênh những cái suất
vâng.
học bổng như là học bổng của quỹ dân chủ NED, vì họ
vâng.
nghĩ
vâng.
rằng đó đi ngược lại với những cái lợi ích mong muốn.
Và cái đó là cái sự hiểu lầm đôi lúc, là tại vì nếu mà hiểu biết nhiều hơn thì có những người họ trong cái ngành này họ có thể áp dụng, giống như họ nói rằng là những người còn đang làm trong thượng với hạ nghị viện của những cái nước thì họ muốn hiểu rõ hơn để về họ muốn để về phát triển nó đúng theo cái mức về phương Tây, chứ không phải theo cái của họ.
Dạ.
Vâng.
Thưa giáo sư, một câu hỏi nữa là nếu mà tôi nhận được học bổng của NED, tôi sang thực tập nghiên cứu rồi, tôi về lại nước của tôi chẳng hạn như Việt Nam chẳng hạn, tôi có gặp khó khăn gì không?
Cái đó thì tôi không biết được, tại vì cái vấn đề mà khó khăn của những người đó là tùy theo những cái hoạt động của họ thôi, mình không có hiểu được. Nhưng mà cái mục đích của cái chương trình này là chỉ đưa ra những cái lợi ích và những cái cách thức, những cái bài viết trên thế giới hay là những người họ làm trong cái ngành này rồi để chia sẻ, gọi là về vấn đề culture exchange hay là idea exchange, có nghĩa rằng là mình trao đổi cái ý kiến với nhau mà thôi. Cái chương trình này họ không có khuyến khích phải làm một cái hành động gì hết với cái nước đó, họ chỉ cho những người đó có những cái cơ hội để mà phát triển về nghiên cứu, để phát triển những kiến thức thôi. Chứ không phải là họ muốn rằng là bây giờ anh về nước anh là anh phải làm cái này phải cái kia, không, họ cũng có nghĩ như vậy. Cái này là họ muốn phát triển về vấn đề nghiên cứu thôi.
Tức là họ bổ sung kiến
thức kiến thức mà thôi,
giúp cho mình dồi dào hiểu biết hơn về vấn đề dân chủ và các giá trị dân chủ ở phương Tây cũng như là trên thế giới. Bây giờ nói về những cái sự ràng buộc đối với ứng viên khi nhận được học bổng của NED, thì
cái thứ nhất là tôi biết là một cái ràng buộc rất là quan trọng của NED, có nghĩa là họ không muốn các ứng viên dùng cái cơ hội này qua Mỹ để ở lại. Thì họ phải cam đoan rằng là khi qua phải trở về, và nếu mà không trở về thì phải bồi thường rất là lớn.
Thì cái điều kiện là mà không về là
tại
lại.
Vì cái mục đích của cái chương trình này là họ muốn những người còn đang hành nghề trong cái ngành dân chủ muốn về lại cái nước của mình để mà phục vụ cái nước, giúp đỡ những cái người họ hiểu biết hơn về dân chủ. Thì nếu mà không về là nó đi trái ngược với lại cái mục đích của cái cơ quan này rồi. Vâng. Thì một trong những cái điều kiện đầu tiên là, theo tôi biết là có thể là một điều kiện duy nhất, là các ứng viên sau khi được nhận vào chương trình này và học 6 tháng thì là phải về lại Việt Nam. Mà nếu mà có một cái nguyên nhân gì mà các ứng viên họ ở lại Mỹ thì tôi nghĩ rằng là phải trả lại cái tiền cho cái cơ quan hay là qua những cái hình phạt khác, mình không hiểu được.
Tức là hoàn toàn phải trả lại tất cả những khoản tiền họ được tài trợ trong lĩnh vực nghiên cứu này.
Tại vì cái mục đích duy nhất là họ muốn đào tạo những người này họ về lại cái đất nước của họ để phục vụ cái đất nước, mà nếu mà không về thì mất hẳn là cái mục đích rồi.
Bây giờ quan trọng là làm sao xin được học bổng nghiên cứu của NED, một ứng viên từ Việt Nam tìm hiểu thông tin và đăng ký như thế nào, thưa giáo sư?
Cái thứ nhất là cái website của NED nó rất là dễ, nee.org, nhưng mà nếu các bạn
.org.
Nhưng mà các bạn lên đề là National Endowment for Democracy là NED là nó ra liền. Và muốn apply thì rất là dễ, nó có những cái website. Thì các bạn vào coi rõ ràng những cái điều kiện. Cái thứ nhất là mình coi những cái điều kiện nó thích hợp không. Nếu mà không có đạt những điều kiện để mà nạp đơn thì không nên là làm, tại vì mất thời giờ.
Dạ thưa giáo sư, nhưng mà đó là đăng ký trực tiếp trên mạng với lại cái
và họ chỉ có cách duy nhất là đăng ký trên mạng mà thôi.
Có cần sự giới thiệu, ủng hộ, dìu dắt của ai, có những thư giới thiệu hoặc
không
là...
không có tại vì mình chỉ chứng minh rằng là mình đạt đủ những điều kiện, cái thứ nhất là về anh văn, cái thứ nhì là về cái kiến thức của mình là cậu đang làm trong cái ngành này, Và theo tôi biết là không có những cái lời thư giới thiệu gì hết.
Dạ, không cần thư giới thiệu.
Vâng.
Dạ vâng. Và những cái trở ngại khó khăn từ phía nước sở tại khi quý vị đăng ký với cái học bổng này đó, thì cái đó là trên...
Cái đó là không có cái vấn đề là không có phải của tôi.
Vâng, hoàn toàn là cái vấn đề mà quý vị phải tự giải quyết.
Và nhớ rõ ràng là cái chương trình này họ muốn phát triển về những lý thuyết và những cái nguyên tắc của dân chủ mà thôi. Họ không có đòi hỏi mình phải làm những cái gì khác.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vừa rồi là những thông tin về quỹ nghiên cứu NED cũng như những suất học bổng của NED dành cho tất cả các nơi, trong đó có Việt Nam. Quý vị quan tâm và muốn có thêm thông tin thì xin vui lòng vào trang web của NED. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian và những thông tin rất bổ ích dành cho chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tái ngộ với quý khán thính giả của đài VOA trong chương trình tuần tới, giới thiệu một quỹ học bổng mới dành cho các ứng viên từ Việt Nam. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.
Xin chào tạm biệt các bạn.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.